Trong khuôn khổ các hoạt động như Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, một số nhà báo và blogger từ Việt Nam được mời sang tham dự buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 29 tháng 4 và một cuộc hội thảo vào ngày 1 tháng 5 tại Washington DC nhằm vận động cho tự do báo chí trong nước. Vừa rồi, có 3 nhà hoạt động đã đến Mỹ, 2 người khác bị ngăn chặn tại sân bay. Riêng tiến sĩ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người đã từng bị cấm xuất cảnh đi Geneva để tham dự một cuộc hội thảo về nhân quyền với tư cách diễn giả hồi tháng 2, lần này cũng được mời làm diễn giả trong buổi điều trần, nhưng hộ chiếu của anh vẫn đang bị thu giữ. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng về các vấn đề liên quan đến khả năng xuất ngoại của anh trong lần này. Dạ, xin chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thưa anh có nhận được thư mời chính thức từ Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự buổi điều trần và hội thảo về tự do báo chí không ạ?
Đó là thư mời chính thức được ký ngày 1 tháng 4 năm 2014 bởi một số nghị sĩ của Hoa Kỳ. Tôi được mời với tư cách là diễn giả và sẽ thuyết trình về những vấn đề làm thế nào để tạo dựng một nền báo chí độc lập ở Việt Nam trong tương lai.
Dạ, chỉ còn một ít ngày nữa là buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ sẽ diễn ra. Không biết chính phủ Việt Nam đã có động thái nào về việc trả lại hộ chiếu cho anh chưa?
Theo tôi được biết thì Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã làm việc với Hà Nội về trường hợp của tôi. Nhưng mà cho tới nay thì vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào về việc chính phủ Việt Nam và Bộ Công an trả lại hộ chiếu cho tôi. Hộ chiếu của tôi đã bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thu giữ vào ngày 1 tháng 2 năm 2014. Khi tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay đến Geneva và Thụy Sĩ để chuẩn bị một cuộc hội thảo bên lề của kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền với Việt Nam.
Dạ, thưa anh, nhà nước Việt Nam đã tham gia một số công ước quốc tế về cấm xuất cảnh và thu giữ hộ chiếu của anh cũng như những người khác có thể vi phạm các công ước này phải không ạ?
Chắc chắn là vi phạm và thậm chí là còn vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng theo quan điểm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Khi mà Việt Nam đã ngăn cản khách mời và diễn giả Liên Hợp Quốc, chúng ta hãy nhìn lại như thế này. Điểm 3 của Điều 12 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã nêu rõ là các quyền đi lại của các cá nhân sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước Quốc tế công nhận. Còn Điều 12 của Hiến pháp Việt Nam cũng quy định là thế này. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam v.v. tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong khi đó thì Bộ Công an lại chỉ đưa ra lý do chung nhất và hết sức mơ hồ để cấm nhiều người xuất cảnh là vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nhưng mà lại chưa có một cơ quan nào, dù là bằng lời nói hay bằng văn bản đã chứng minh được cho tôi biết rằng tôi đã vi phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội như thế nào. Mà nếu không chứng minh được thì làm sao có thể cấm đoán xuất cảnh đối với những người như tôi được.
Được biết sau khi bị cấm xuất cảnh đi Thụy Sĩ thì anh đã gửi thư khiếu nại đến chính phủ và một số cơ quan thẩm quyền của Việt Nam. Thì các cơ quan này có trả lời cho anh chưa?
Tôi chỉ nhận được một công văn của Thanh tra Bộ Công an thôi. Thanh tra Bộ Công an nói là đã chuyển thư khiếu nại của tôi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xem xét giải quyết.
Anh có hy vọng nào về khả năng xem xét giải quyết đó không ạ?
Thực lòng thì tôi chẳng mấy hy vọng. Từ ngày vào Hội đồng Nhân quyền thì cơ quan công an Việt Nam vẫn hành xử theo một đạo trạng và cách thức hầu như không thay đổi, tức là rất thiếu trọng các quyền con người. Đúng là chỉ có những ai mà bị chế tài thì mới có thể thấm hiểu sâu sắc về tâm trạng và sự mất tự do của những người bị chế tài mà thôi. Và tôi chỉ hy vọng là thế này, là dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam mà nghị sĩ Mỹ Ed Royce nêu ra vào cuối tháng 3 năm 2014 sẽ sớm được Quốc hội Mỹ thông qua và sẽ giúp cho các cơ quan Việt Nam nhìn nhận bản chất của việc cấm đoán, không đơn giản như là họ thường quan niệm và hành xử.
Dạ, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có giúp gì được cho anh và những trường hợp như anh không ạ?
Tôi thấy thật là khó để hy vọng mà là việc khiếu nại sẽ có kết quả đối với các cơ quan Việt Nam. Vì vậy mà tôi đã tiến hành làm hồ sơ khiếu nại nhà nước Việt Nam và chính thức gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi yêu cầu là trường hợp của tôi và của nhiều người bất đồng chính kiến khác phải được Bộ Công an trả lại hộ chiếu và không ngăn cản việc xuất cảnh. Và tôi cũng yêu cầu là chính phủ Việt Nam phải chính thức xin lỗi vì đã để xảy ra những vụ việc vi phạm nhân quyền, quyền đi lại như vậy. Còn hồ sơ của tôi đã được một tổ chức tư vấn luật pháp quốc tế có uy tín hỗ trợ và đã được Văn phòng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chính thức tiếp nhận cứu xét. Theo tôi được biết thì vấn đề bị cấm xuất cảnh của tôi nằm trong những ưu tiên cứu xét hàng đầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và nếu việc cứu xét thỏa đáng thì Hà Nội sẽ bị ghi thêm một điểm xấu về nhân quyền và nhà nước lẫn chính phủ Việt Nam sẽ phải trả lời trực tiếp cho ông Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về vụ việc vi phạm này. câu chuyện còn lại chỉ là thời gian mà thôi.
Thời trang bây giờ chỉ còn hơn 1 tuần nữa để kịp xuất cảnh đi Hoa Kỳ. Nếu chính phủ và Bộ Công an Việt Nam vẫn kiên quyết không trả lại hộ chiếu hoặc là trả hộ chiếu nhưng mà không cho anh xuất cảnh thì phản ứng của anh sẽ như thế nào?
Tôi xin nhường lại mọi phản ứng cho Quốc hội và các dân biểu Hoa Kỳ, là người đã thể hiện quá đủ thiện chí và tình cảm đối với một Việt Nam đang suy sụp kinh tế cùng lối thoát không còn cách nào khác là phải được chấp nhận vào hiệp định TPP. Nhưng mà tôi không dám chắc rằng Quốc hội Hoa Kỳ là địa chỉ đưa ra lời mời với tôi sẽ phản ứng đến mức nào nếu thể diện của họ bị xúc phạm nặng nề bởi sự từ chối từ phía chính phủ Việt Nam.
Dạ, xin rất cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng.